là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh ông nội hết nước chấm. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20 nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Hướng tới đại hội, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, sôi nổi như lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Từ cấp phong trào thi đua đã có hàng ngàn đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đăng ký, tạo động lực để công nhân lao động hăng say làm việc, đạt năng suất chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cơ sở cũng tích cực ủng hộ xây dựng các công trình thắp sáng đường quê, vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động tham gia hưởng ứng các phong trào ngày thứ bảy cùng dân, lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, xây dựng các tuyến đường hoa, đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp địa phương, như phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, công nhân viên chức lao động trong toàn tỉnh cũng đã phát huy trí tuệ tham mưu đề xuất các giải pháp trong lao động công tác, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển của từng đơn vị doanh nghiệp và thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đến nay toàn tỉnh đã có trên 85% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc, gần 40% thôn bản tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn bản tổ dân phố hạnh phúc và đã có trên 500 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Qua đó góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân trên địa bàn. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục thực hiện tiêu chí gia đình hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, ban hành tiêu chí xã phường thị trấn hạnh phúc, chú trọng xây dựng hệ giá trị văn hóa gia đình, hun đúc khát vọng tâm hồn ý chí của mỗi người dân Yên Bái để tạo sức mạnh nội sinh và động lực phát triển xã hội, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Nhờ quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách bảo tồn phát huy giá trị dân ca dân vũ, dân nhạc, các dân tộc thiểu số, tỉnh Yên Bái đã và đang tạo sức sống mới cho di sản văn hóa phi vật thể, thúc đẩy phát triển du lịch. Các địa phương trong tỉnh đã tích cực chủ động tuyên truyền, hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động đội văn nghệ quần chúng phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ tại các thôn bản có hoạt động du lịch cộng đồng đến các tổ chức cá nhân trên địa bàn, ra soát lựa chọn lập hồ sơ đối với các đội văn nghệ có nhu cầu hỗ trợ và đủ điều kiện theo quy định. Kết quả năm 2021-2022 có trên 150 đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng chính sách với tổng số tiền hàng tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, các đội văn nghệ đã mua sắm trang thiết bị phục vụ đạo cụ biểu diễn phù hợp với phong tục tập quán, bản sắc văn hóa truyền thống tại địa phương, đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên với mục đích bảo tồn văn hóa truyền thống phục vụ du khách thông qua những làn điệu dân ca dân vũ dân nhạc độc đáo mang đậm đặc trưng văn hóa của các dân tộc. Cùng với đó, tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể, quan tâm triển khai các chính sách tôn vinh các nghệ nhân trong cộng đồng, tạo động lực khuyến khích các nghệ nhân tiếp tục cống hiến cho công tác truyền dạy các di sản văn hóa, qua đó gìn giữ phát huy giá trị dân ca dân vũ dân nhạc các dân tộc thiểu số, làm điểm nhấn thu hút sự quan tâm của du khách trong nước và quốc tế khi đến với vành đất vùng cao Yên Bái.
Huyện Yên Bình có trên 100.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm 88,3% dân số. Bảo hiểm xã hội huyện đã ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 2 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã có gần 74.390 lượt bệnh nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với chi phí hơn 20 tỷ đồng. Qua hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và kiểm tra thực tế cho thấy, trong những tháng đầu năm 2023 vẫn còn tình trạng chỉ định cận lâm sàng chưa phù hợp với người bệnh tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó còn có những nội dung cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán chưa phù hợp. Trong quý 2 năm 2023, cán bộ giám định bảo hiểm y tế đã đưa ra ngoài quyết toán số tiền 60 triệu đồng. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tăng cường công tác giám định điện tử kết hợp với giám định tại cơ sở khám chữa bệnh, tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, chỉ định người bệnh điều trị nội trú hợp lý, chỉ định sử dụng thuốc dịch vụ y tế phù hợp với tình trạng bệnh tật, tăng cường kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú, đặc biệt là kiểm tra ngoài giờ hành chính, kiểm tra hồi cứu bệnh nhân tại nơi cư trú để phát hiện kịp thời những hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm y tế nếu có. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao hôm nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc. Sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc. Rồi. Luôn phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ?
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ý, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá. Chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn tra, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế. Bỏ lại hết đi. Ông chỉ mang cái cân trà suối giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì. Nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi, cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng, vâng.
Nhắc đến cháu, mới lại nhớ. Này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi, như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi,
sao mà
có
bố?
Cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Đây này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu
này, con này, TV này. Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt ý là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhé, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy, anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy, ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy, cũng có mua đâu.
Này 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 này, không biết ý, thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ, anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Ha?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh, bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này. Mà có đứa nào đau ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau tai nạn rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ. Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi, nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ.
Này này, tôi nói cho anh chị biết nhé, cắt cái gì thì cắt, nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm, ngày mai là lên với bác cả.
Này 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 này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú cuội đấy nhá.
Dạ, chúng con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơm mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi, vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần 10 triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ...
Ôi trời ơi!
Đèn quá!
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc, để rồi mất cả 10 triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy giờ.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. cộng với số tiền ở đây anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này, đấy cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi, chứ cái thời buổi khó khăn này biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã, hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi, cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh ơi, cháu đã ở đây cô ơi.
Chị Loan à. Ôi giời ơi, may quá, em chào anh chị.
Em đang đi tìm
em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Lân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh,
cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi giời ơi, nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu, nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi, hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Ồ, thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Ô thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ôi
lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy.
Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa. Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ.
Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả.
Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiền thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ, vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Thầm thúy lắm.
May ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ấy thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chững trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhỉ.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ.
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, các hội viên hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh luôn khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trên mặt trận phát triển kinh tế để làm giàu cho gia đình và đóng góp cho xã hội. Không chỉ giải quyết việc làm cho người lao động, hội viên cựu chiến binh tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, nghĩa tình đồng đội, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Tuyển đã mạnh dạn vay vốn đầu tư mở cơ sở kinh doanh. Nhờ làm ăn thuận lợi, đến năm 2006, ông thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tuyển Hằng do mình làm chủ ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái với ngành nghề kinh doanh hàng điện tử, điện máy. Nhờ chăm chỉ chịu khó kinh doanh những sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nên công ty của ông hàng năm nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chị Phan Thị Phương, nhân viên công ty cho biết.
Bản thân thì tôi nhận thấy thì là chú là một người dễ gần, luôn luôn tạo điều kiện cho nhân viên. Thứ nhất là tạo điều kiện cho nhân viên để phát triển, đó là về phần công việc, đó là luôn luôn cho nhân viên được phát triển mở mang về những kiến thức để mà giới thiệu sản phẩm hàng hóa. Còn chú còn hỗ trợ rất nhiều cho tôi ở về vấn đề gia đình, đó là chú sẽ tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình khi mà gặp những việc khó khăn trong cuộc sống.
Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô thị trường, phát triển doanh nghiệp, cựu chiến binh Hoàng Ngọc Tuyển còn tích cực vận động sự chung sức đồng lòng của các tổ chức cá nhân và có những đóng góp ủng hộ thiết thực, hỗ trợ kịp thời cho các hội viên cựu chiến binh và những người dân vùng lũ gặp hoàn cảnh khó khăn. Ông Hoàng Ngọc Tuyển, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tuyển Hằng, thành phố Yên Bái nói:
Phát huy cái truyền thống người lính năm xưa ra làm kinh doanh là phát triển, đóng góp ngân sách cho địa phương. Trong quá trình kinh doanh ấy thì cũng tạo điều kiện công ăn việc làm cho 22 nhân viên, vừa nhân viên kế toán, thủ kho để vận hành cái hệ thống hoạt động của công ty. Thì cũng hàng năm cũng có kinh phí đóng góp cho hội cựu chiến binh, rồi là câu lạc bộ các doanh nghiệp tỉnh, làm các chuyến làm như năm 2019 ấy, thì là có đi vào khu vực miền Trung ủng hộ đồng bào lũ lụt.
Được thành lập từ năm 2021, hội doanh nhân cựu chiến binh hiện có 135 hội viên tham gia sinh hoạt tại 5 tổ chức hội gồm thành phố Yên Bái, thị xã Nghi Lộ và các huyện Yên Bình, Văn Chấn, Văn Yên. Ngay sau khi thành lập, hội kiện toàn tổ chức chú trọng tuyên truyền vận động các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh là cựu chiến binh, cựu quân nhân tham gia sinh hoạt, tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hội và hội cựu chiến binh tỉnh, phối hợp xúc tiến vận động thành lập các câu lạc bộ cựu chiến binh, cựu quân nhân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện, thị xã. Hơn 2 năm qua, các doanh nhân cựu chiến binh đã phát huy bản lĩnh sáng tạo, vững vàng chèo lái doanh nghiệp của mình vượt qua khó khăn, xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên, có thu nhập ổn định cho nghìn lao động. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đạt doanh thu hơn 14.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 7.400 người lao động, trong đó có nhiều lao động là con em của đồng đội, với thu nhập bình quân từ 5,5 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Quảng Đại, Chủ tịch Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Yên Bái cho biết.
Các hội viên của hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh thì là vẫn nỗ lực, cùng nhau nỗ lực để vượt khó hoàn thành các cái chỉ tiêu của năm 2023 đã đề ra. Thế và ngoài ra thì hội cũng sẽ tăng cường các cái công tác từ thiện nhân đạo, thí dụ như là chuẩn bị những cái vùng như vừa rồi là ủng hộ đối với vùng bão lũ của Mù Căng Chải. Thế và vẫn tiếp tục là huy động ủng hộ để giúp đỡ các cái hoàn cảnh của các đồng chí cựu chiến binh gặp khó khăn.
Sau 2 năm thành lập đến nay, Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã phát huy vai trò của cựu chiến binh, tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội địa phương.
còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.